kinh hả? Thì nói thêm, cũng nói thêm về đề tài Đại Thừa Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Thì căn bản của Bồ Tát Đạo là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Thì ngay cái chữ Bồ Đề là Bodhi. Thì Bodhi, Bồ Đề nó có nghĩa là hiểu biết, và mình thường kêu là trí huệ. Và ở đây thường nói là giác ngộ, tức là tâm của Đức Phật. Thì Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề ấy. Thành ra cái Bồ Đề Tâm có nghĩa là tâm giác ngộ. Đức Phật, cái chữ Phật đó chỉ là nói cái chữ Buddha, nói tắt đi thôi, là Phật Đà đó, mà nói là Phật thôi. Thì Đức Phật, thì chữ Phật đó chính là chữ chữ Buddha. Buddha với Bodhi nó cùng một gốc với nhau, nó đều có nghĩa là hiểu biết. Cái gốc chữ của nó là Buddha. Thì như vậy nói Phật Đà hay nói Phật có nghĩa là nói giác thôi. Thành ra phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát cái tâm thành Phật hay là phát cái tâm giác ngộ, đều đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà thông thường nói tâm đó chỉ có nói cái tên đó là Bồ Đề Tâm, nhưng mà bao giờ giải thích ra thì cũng phải chỉ có Bồ Đề thôi, mà phải có Từ Bi nữa. Bồ Đề với Từ Bi phải đi với nhau. Thành ra cái tâm Bồ Đề nó thành có nghĩa là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Tức là ở trên á, Đức Phật thì ở trên mình, thì mình phải vươn lên tới cái chỗ trên đó. Tức là ở bên trên á, thì nguyện thành Phật. Đối với chúng sinh á, thì coi như là ngang mình hay dưới đi, thì mình phải hóa độ. Thành ra nó có hai cái hướng, hai cái đối tượng cho cái Bồ Đề Tâm. Một là giác ngộ, hai là chúng sinh đau khổ. Hai đối tượng đó, một đối tượng là thành, một đối tượng là cứu. Thì phát Bồ Đề Tâm nghĩa phát cái tâm như vậy. Thì phát Bồ Đề Tâm tức là mình khơi lên, khi mà nói phát tâm có nghĩa là khơi lên một cái ý muốn. Mình muốn tức là để mình thành tựu một cái mục tiêu nào đó, cái lý tưởng nào đó, thì khi đó kêu là phát tâm. Thì dĩ nhiên như vậy thì tự nhiên không có một người nào mà có cái ý muốn thành Phật độ chúng sinh hết. Thành ra vì vậy không có chuyện mà tự động mà phát Bồ Đề Tâm được. Trước tiên hết là mình phải nghe về giáo lý của Phật Pháp đấy hả? Rồi nghe giáo lý rồi đi chăng nữa, mình cũng chưa có thể nào mình phát Bồ Đề Tâm được. Cái tâm mà thương người thì ít ra ít nhiều gì nó cũng có trong mọi người phần nào á, nhưng mà cái thương người đó không có nghĩa là cứu độ, cứu cái khổ con người. Và cũng không có ai nghĩ đến cái chuyện mà cứu cái khổ, mà cái khổ ở đây là cái khổ của luân hồi, khổ của tái sinh, và nó bao trùm hết tất cả mọi cái khổ mà nằm trong cái hiện hữu đó. Khi mà mình tái sinh tức là mình hiện ra, mình có mặt và mình phải chịu tất cả những cái khổ đó. Thì chính vì vậy nên có thể nói cái Từ Bi Tâm mình cũng không có nghĩ đến, mà cái trí huệ cũng có nghĩ đến. Nhưng mà người nào cũng sẵn có một cái trí phân biệt trong thế gian, mình biết phải, biết trái, biết đúng, biết sai, biết thế nào là hợp lý, thế nào là không có hợp lý. Thì đầu tiên hết đó, là mình dùng cái đó để mà mình khảo sát Phật Pháp trước. Thành ra vì vậy mà cái vấn đề để phát Bồ Đề Tâm trước tiên thì nói một cách theo kiểu học á, thì trước tiên mình phải học giáo lý, tức là phải học Phật Pháp. Khi học Phật Pháp rồi từ từ thì mình mới dùng cái ý thức của mình á, mình phân biệt thấy nó đúng, nó hay hay là nó không đúng, không hay ở chỗ nào, đúng hay chỗ nào, rồi đó từ từ cái tâm mình nó mới lựa chọn. Từ tâm mình nó mới dứt khoát, từ tâm mình nó mới nương, nó bằng lòng theo. Thì trong cái học đó, cái học của Đạo Phật đó, thì cho mình một cái nhìn về cuộc đời. Thì thường thường nhé, đầu tiên mà mình thường hay nghe đến hay học đến là khổ đế, là cái khổ của đời sống. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu cuộc đời này không khổ thì mình không đặt ra vấn đề mình phải tìm kiếm cái gì khác ngoài cuộc đời này. Nếu cuộc đời này hoàn toàn hài lòng thì không cần phải đi tìm ở đâu có một cái lý nào, có một cái chân lý, có một cái nơi chỗ nào nó khác cái ngoài cuộc sống này. Thành ra chính vì vậy cho nên trước tiên thì phải xác định là cuộc đời này nó có hoàn toàn không chứ ha. Nếu nó không hoàn toàn rồi, lúc bây giờ thì mình mới nghĩ đến cái chuyện mình có muốn tìm cái hoàn toàn không. Thì đạo Phật đầu tiên cho mình nhìn về cuộc sống trước. Cuộc sống có hoàn toàn không? Cuộc sống có thể là cái chỗ mà chỗ nương tựa của mình, cái chỗ quy y duy nhất của mình, chỗ bảo đảm nhất cho cái hạnh phúc của mình. Đó là tất cả cái mà đạo Phật đặt ra. Và đạo Phật kết luận là không phải. Không thể nào nó là cái chỗ mà an lạc thực sự cho mình. Và do đó từ cái chỗ đó rồi á, thì mình mới bắt đầu đi tìm cái khác. Thế mình mới đặt câu hỏi lên là nếu cuộc sống này nó không hoàn hảo á, thì nó có cái một cuộc sống nào á, hay là một cái gì khác hoàn hảo hơn, hoàn toàn hơn mà để cho mình được hoàn toàn bảo đảm an lạc. Lúc đó mình mới đặt vấn đề như vậy. Và cái trí huệ thứ hai của Đức Phật là nói là có. Thì cái thứ nhất là Đức Phật nói là cuộc đời không hoàn toàn, và nếu mà có một cái cần phải lìa bỏ thì đó chính là cuộc sống này. Đức Phật có một cái hoàn toàn, nếu mình cần sự an lạc thì mình phải nương về cái đó, thì đó chính là Niết Bàn. Thì cái giáo lý đầu tiên mà mình thường hay gặp vậy. Rồi mình mới nói là cuộc sống này khổ, nhưng mà là tự nhiên khổ hay là làm sao khổ? Tại sao mình phải đặt cái câu hỏi như vậy? Bởi vì là thứ nhất ấy, trên sự thật ấy, tất cả nó đều có nhân duyên của nó. Không có gì mà tự nhiên mà có, mọi cái nó đều có cái nhân của nó. Thành ra dĩ nhiên rằng là cái khổ nó phải có cái nhân của nó. Cái điều thứ hai ấy, chính cái lý nhân quả ấy, cho nên mình có thể giải thoát được. Tức là mình có thể diệt cái khổ được, tức là mình đắc Niết Bàn được. Thì vì vậy ấy, cho nên trở lại cái ý nghĩa đầu tiên đời là khổ ấy, thì Đức Phật nói thêm là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ. Nếu khổ mà không có nguyên nhân là mình chịu thua, cách gì mà mình thoát được khổ hết ạ. Nhưng nếu khổ có nguyên nhân ấy, thì mình có cách gỡ được. Thành ra vì vậy ấy, chính cái chỗ giải thoát nó nằm ở cái chỗ nhân quả. Cho nên khi nói khổ rồi bắt buộc mình phải hiểu về nhân nữa. Thì nhân nó kêu là tập đế. Thì khi mà có nhân rồi, có quả đó, thì bây giờ mình lựa chọn con đường giải thoát, con đường Niết Bàn ấy, bằng cách nào, mình làm bằng cách nào để đạt được cái Niết Bàn ấy. Niết Bàn nó không phải là một cái thứ hai khác với lại cái khổ, mà Niết Bàn nó chỉ có nghĩa là hết khổ thì kêu là Niết Bàn. Nó không phải là một cái thế giới đối lập với lại cái thế giới khổ. Chính vì lẽ đó cho nên cái vấn đề tập đế nó quan trọng. Bởi vì nếu không diệt được khổ thì không có Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật nói tập đế rồi, thì Đức Phật mới nói là chính vì vậy cho nên nếu diệt cái nhân nó đi thì cái quả nó sẽ mất. Vì vậy cái con đường đó kêu là con đường diệt, là Niết Bàn. Cái con đường mà để diệt như vậy á, thì mình làm sao để diệt khổ? Thì Đức Phật dạy ra đạo đế, nó mới thành khổ tập, diệt và đạo. Đó là tứ đế, tức là bốn cái chân lý, bốn cái sự thật. Cái sự thật của cuộc đời này á, thì Đức Phật nhìn sự thật của cuộc sống á, Đức Phật không nhìn theo cái lối khoa học hay nhìn theo cái gì hết, nhưng mà Đức Phật nhìn theo cái hữu tình. Hữu tình nó đón nhận cuộc sống, nó thọ nhận cuộc sống, nó sử dụng cuộc sống. Mà tại sao hữu tình nó làm như vậy? Tức là cái tâm thức của mình ấy, nó đón nhận sự sống, nó sử dụng sự sống, nó thọ nhận sự sống mà. Bởi vì nó muốn tìm một sự an lạc. và Đức Phật dựa trên cái ý muốn nó của hữu tình nó mà kết luận về sự thật của cuộc sống là khổ, vì rốt cuộc nó không tìm được cái an lạc đó. Chứ Đức Phật không nói sự thật của đời sống theo cái lối khoa học là phân tích từng cái rồi tìm xem gì, mà Đức Phật nói đầu tiên tứ đế là nói theo trên phương diện tâm lý, cái tâm lý chung của tất cả mọi hữu tình. Thì như vậy á, là hữu tình đi tìm một cái mà thất bại. Cái đối tượng duy nhất mà hữu tình bám vô để nghĩ là mình sẽ tìm được cái an lạc đó, nó không phải an lạc. Thành ra hữu tình hoàn toàn thất bại. Ở chỗ đó thì Đức Phật nói lên chân lý, nó là khổ. Mà cái lý do mà nếu mà đi sâu vào nữa thì nào là vô thường, đó là cái điểm chính, cái lý chính, lý căn bản của cái sự khổ, đó là vô thường. Rồi sau đó mình biết được nguyên nhân rồi á, thì giật diệt cái nguyên nhân nó đi á, thì cái khổ đó nó bị diệt theo. Nhưng mà ở đây á, nó đưa đến cho mình một cái chỗ là hữu tình nhiều khi, đây sẵn là mình nói về tứ đế một chút á, hữu tình nhiều khi bị chưng hửng. Tại vì nếu mà đặt ra vấn đề thì Đức Phật nói là ta tìm ra được con đường giải thoát, có nghĩa là thoát khỏi đau khổ. Mình nhớ một điều như vậy, cái chữ giải thoát nó không có một cái gì linh thiêng mình tưởng ghê gớm đó. Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi cái đau khổ thôi, mà thoát một cách viên mãn hoàn toàn. Thì đó là một cái đáp ứng lại với những cái gì mà mình mong mỏi. Ai cũng không có muốn khổ, ai cũng muốn sướng hết á. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói cái an lạc đó ra thì nhiều khi mình chân hừng. Tại vì con người hữu tình nó luôn nghĩ rằng là cái an lạc đó sẽ là một cái nơi trốn, sẽ là một cái chỗ lành mạnh, khỏe khoắn, nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mà Đức về đây là nói về lý tứ đế đó, khi mà Đức Phật đưa ra thì nó không phải như vậy, mà Đức Phật nói là phải không có cái gì hết thì mới là an lạc. Thì mình hữu tình mình sẽ ngạc nhiên mà tại sao lại như vậy. Bởi vì Đức Phật bảo khổ thực ra nó do biến chuyển, bất cứ một cái gì có cho đó nó phải biến chuyển. Tại vì một cái gì nó có mặt á, nó do nhân duyên mà nó mới có mặt, nó không thể tự nhiên có được. Mà đã do nhân duyên thì cái đó nó không thể nào nó bền vững được, tức là nó không tự có thì làm sao nói nó bền được. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật bảo hết cái gì nó có thì cái đó nó khổ. Thành ra bây giờ mình muốn tìm cái an lạc ở trong cái có, nhưng mà giờ Đức Phật kết luận rằng là chính cái có là cái khổ. Đó là cái điểm mà khiến cho Đức Phật vẫn nói là cái người giải thoát cứu chúng sinh thoát khổ, nhưng mà chúng sinh vẫn ngần ngại trước cái mục tiêu đó của Đức Phật, bởi vì chúng sinh nghe nói là không có gì hết. Lúc đó nhiều mình sẽ thắc mắc vào là lấy cái gì là an lạc, lấy cái gì là sướng, đó là biết bao nhiêu vấn đề đặt ra. Thành ra ở đây thì Đức Phật chỉ có thể nói với mình là nếu mà có thì nó là khổ, cho nên mình không thể đặt cái câu hỏi là lấy cái gì để hưởng thụ cái sung sướng đó. Bởi vì nếu có một cái gì thì nó lại thành khổ rồi. Thành ra ngay cái chữ niết bàn nó có nghĩa là tịch diệt. Cái chữ niết bàn nó là niết bàn à, thì nó có nghĩa là thổi tắt. Cái chữ niết nó có nghĩa là xuống, không còn nữa. Đấy, chữ cái ngữ căn quả nó có nghĩa là thổi tắt đi. Thành ra Đức Phật thường thí dụ niết bàn như là một cái ngọn lửa đó mà nó tắt đi rồi. Ngọn lửa nó tắt đi rồi, tức là hoàn toàn nó không có nữa. Nhiều người cứ nghĩ là mình đắc được niết bàn là phải có một cái gì đắc, phải có một cái gì để có một cái để nó hưởng một cái gì đó. Thì chính có một cái gì và có một cái để hưởng đó là khổ. Thế có là khổ, có là biến chuyển, mất đi. Thành ra vì vậy nó không có cái gì hết, tắt hoàn toàn như vậy. Thì nhiều người sẽ bảo như vậy nó là hư vô. Thì Đức Phật cũng bảo không phải, nó là thoát khổ. Nếu hư vô nó không có nghĩa thoát khổ. từ đó là chỗ cho mình bắt đầu thấy cái lạ lạ và cái khó khó ở trong đạo Phật. Nhưng mà dĩ nhiên là cái con đường của tứ đế, tức là con đường mà theo đạo Phật đại thừa nhận định là cái pháp chân lý, cái pháp chính yếu của bên tiểu thừa đó, thì con đường đó là chỉ có đặt ra vấn đề, mà mình phải hiểu một điều nữa, cái vấn đề nó dễ được chấp nhận, tức là vấn đề thoát khổ, vấn đề niết bàn. Bởi vì cái thời xưa bên Ấn Độ á, biết bao nhiêu người ta không hài lòng cuộc sống này, và bao nhiêu người ta tu thiền định và đã có những cái kinh nghiệm thiền định. Thành ra nói cái vấn đề gọi là không có một cái hiện hữu á, tức là không có một cái thân với lại một cái cảnh xung quanh á, người ta không thấy lạ, bởi vì người ta có kinh nghiệm của thiền định. Và bây giờ người ta chỉ nghĩ là còn cái tâm nữa là còn đau khổ. Thành ra nếu người nào bảo là tôi có thể diệt được cái tâm á, là người ta tin, người ta bảo đó mới đúng là cái chỗ an lạc á. Nhưng mà mình ngày nay á, mình hoàn toàn thiếu sót những kinh nghiệm đó. Thế cho nên mình nghe nó không có gì hết thì mình hoảng rồi. Nhưng mà chính Đức Phật thời đó người tu rất nhiều, và Đức Phật đối thoại với những người đó rất nhiều. Và cái điểm chính của Đức Phật đó là hướng dẫn những cái người mà xuất gia tu hành đó. Thành ra cái tứ đế đó, Đức Phật cũng không có trình bày với lại người cư sĩ tại gia, và Đức Phật không có dạy thiền cho người cư sĩ tại gia. Thế cho nên có nhiều cái pháp mà khi mà ngài cấp cô độc, mà lúc mà sắp lâm chung á, lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới nói cho người cấp cô độc nghe. Ngài cấp cô độc mới giật mình, mới bảo sao pháp Phật như vậy mà xưa nay không bao giờ nghe Phật nói ấy. Ngài Xá Lợi Phất bảo bởi vì cái đó nó chỉ dành cho người xuất gia thôi. Người xuất gia có cái lý tưởng nó, có cái ý muốn như vậy, có cái khao khát như thế thì mới thực hành cái pháp đó được. Vì thế mà người tại gia thời Đức Phật á, không có hành thiền. Đức Phật không có dạy thiền cho người tại gia, và đặc biệt nó chỉ cho người xuất gia thôi. Chính đó là cái điểm mà cho mình thấy Đức Phật á, nhấn mạnh về cái con đường xuất gia rất nhiều. Con đường đạo chính yếu, bát chính đạo đó, nó là con đường xuất gia. Và chính vì thế cho nên Đức Phật nói cái lý tưởng giải thoát ra một cách mạnh mẽ, như nói Niết Bàn một cách mạnh mẽ. Và cái thời của Đức Phật đó, không có mấy ai đặt vấn đề về Niết Bàn, bởi vì những ngoại đạo họ cũng bảo họ đi tìm Niết Bàn, chứ không phải là họ đi tìm một thiên đường đâu. Và thành ra khi người ta, mấy nhà ngoại đạo với Đức Phật đó, cũng có thể nói là tranh nhau vào cái phương pháp của tôi mới đạt đến Niết Bàn. Thành ra mình biết ngay cái sự tịch diệt đó nó không bị đặt thành vấn đề nghi ngờ của thời Đức Phật. Nhưng mà ngày nay mình này, mình có thể bảo ủa như vậy thì nó là cái gì, như vậy thì rốt cuộc mình đi về đâu, rốt cuộc mình không còn gì nữa, không có sinh ra nữa, không có một cái gì nữa, thì an lạc là cái gì? Thế thì cho mình thấy như vậy. Thế cho nên cái pháp của Phật hồi đó Đức Phật nói rất ngắn gọn, và nó không có nhiều cái thắc mắc để phải dài dòng nói. Và lúc bây giờ chỉ có vấn đề là trình bày cái phương pháp làm sao thực tiễn đúng, từ trong đời sống vào đến thiền định và đi đến cái kết quả sau cùng là Niết Bàn, thích hợp đúng và hoàn toàn đúng Niết Bàn. Tại vì có nhiều cái trạng thái như là của vô tưởng định chẳng hạn, tức là các nhà ngoại đạo họ tu đến phi tưởng xứ, và họ có một cái loại thiền định kêu là không còn tâm nữa, kêu là vô tưởng định, thì họ cho đó là Niết Bàn. Nhưng mà trong đạo Phật bác bỏ cái Niết Bàn đó. Và theo như Duy Thức nói á, thì cái không tâm của cái thiền định đó á, nó chỉ có là không cái ý thức thôi, nhưng còn cái thức thứ 8 và thức thứ 7 nó vẫn còn. Mà các nhà ngoại đạo, mà kể cả tiểu thừa á, cũng không biết đến cái thức thứ 7 và thức thứ 8. Nhưng mà ngay cả tiểu thừa á, thì cũng dứt khoát không chấp nhận cái vô tưởng định đó là Niết Bàn. Tức là cái trạng thái không có tâm gì hết á. Thế thì mình cũng thấy một điểm như vậy. Thế cho nên cái vấn đề thắc mắc về Niết Bàn là cái gì, sao kỳ lạ, thì nó là cái vấn đề thắc mắc của mình ngày nay thôi. Còn ngày xưa ngày thì họ bảo đâu một cái pháp môn nào mà có thể đưa đến cái trạng thái đó được, thì tôi sẵn sàng thực hành. Thế bây giờ mới cho mình thấy điểm là cái pháp tứ đế của Phật ấy, nó hoàn toàn cho những, mình có thể dùng chữ cho những người nhà nghề, không phải cho những người tài tử. Thành ra trước tiên hết đó, mình phải dấn thân vào, tức là phải xuất gia. Thành ra nếu mình không có đủ những cái giới của người xuất gia, Đức Phật không có truyền cái thiền định. Bởi vì cái giới của người xuất gia nó giữ mình ở trong cái sinh hoạt của cái người xuất gia luôn. Cái thiền định đó nó chỉ thích ứng cho những người sống trong cái sinh hoạt đó. Cái sinh hoạt không có nhà cửa, không có vợ con, không có anh em, không hoàn toàn, không cả cái thế giới này, và sống hoàn toàn chỉ dựa trên cái bình bát, mà không lựa chọn đồ ăn thức uống. Cái người như thế mới tu niệm được. Thành ra chính vì vậy á, cho nên Đức Phật dành cái pháp môn của Đức Phật cho những người, mình nói chữ là nhà nghề. Khi mà Đức Phật thuyết pháp, vậy Đức Phật không chịu thuyết pháp. Nhưng mà sau khi Phạm Thiên thỉnh á, thì Đức Phật mới quan sát căn cơ của chúng sinh. Và Đức Phật mới nói là chúng sinh như là một cái hồ sen đó. Có những cái sen nó nằm bên dưới, nó chưa có đủ sức để nó nở. Có những cái sen nó nằm lưng chừng, nó cũng chưa đủ sức để nở. Có những sen nó nhô lên mặt nước, nhưng mà nó cũng chưa nở, nó còn là búp thôi. Nó chờ một cái ánh sáng mặt trời đến để nó nở. Thành ra Đức Phật sẽ nói pháp cho những người đó. Và khi Đức Phật đi đến Lộc Giã Uyển để thuyết pháp cho năm vị tỳ khưu, thì Đức Phật tuyên thuyết rằng là ngày nay cũng như là ta gióng cái tiếng trống cam lồ lên, ta mở cái cửa bất tử ra cho những người mà có đại căn cơ hãy đến để mà nghe. Pháp của ta là pháp dành cho những người mà đại căn cơ. Đức Phật dứt khoát nói hẳn như vậy. Đức Phật bảo là pháp của ta không phải dành cho những người bình thường. Thì mình biết ngay là cái tất cả những cái phương pháp kỹ thuật của Đức Phật á, nó được dành cho những người chuyên môn. Và nó rất khó hành, bởi vì nó đòi hỏi mình là phải dấn thân mình hoàn toàn vào trong đó. Nó đòi hỏi đến mức độ là mình không còn một cái chỗ bám nào ở trong cái thế gian này hết. Thì lúc bây giờ cái tâm của thức của mình nó bắt buộc nó phải dồn tất cả cái năng lực của nó về cái pháp môn đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái hiệu nghiệm của cái pháp môn đó. Thành ra chính vì vậy mà tại sao Đức Phật không có nói pháp với người cư sĩ tại gia nhiều, mà hoàn toàn những cái phương pháp như vậy Đức Phật không có nói cho người cư sĩ tại gia. Thì ở chỗ đó thì giờ mình trở lại vấn đề của mình và của vấn đề của Đại Thừa. Thì Đại Thừa người ta thường nói là phát triển về sau. Những nhà mà ngày nay người ta hay nghiên cứu, người ta ảnh hưởng cái sự nghiên cứu một cách khoa học của người Tây Phương á, người ta nghiên cứu theo lịch sử, người ta nghiên cứu theo những cái điều kiện mà cần thiết để theo hệ thống để sắp xếp thứ tự lớp lang những sự xuất hiện người của những trào lưu tư tưởng này nọ, thì người ta đều kết luận, những nhà học giả, rằng Đại Thừa xuất hiện sau. Đại Thừa xuất hiện sau, và Đại Thừa là do từ đâu mà có những kinh Đại Thừa, cái điều này không ai biết hết. Những nhà học giả, những nhà lịch sử nghiên cứu thì họ chỉ kết luận câu là những kinh điển Đại Thừa là của do những nhà Đại Thừa kết tập ra. Kết tập là như thế nào? Kết tập có nghĩa là rằng là nó được truyền lại từ một cái thời cổ xưa nào đó, có thể từ lúc Đức Phật, có thể lúc sau Đức Phật chút không biết, nhưng mà nó truyền một cái cách manh mún, một mảnh như vậy đó. Rồi đến những nhà Đại Thừa, mà đặc biệt là nhà Đại Thừa mà vĩ đại nhất là Ngài Long Thụ. Long Thụ là cái người mà Ngài đã làm cho cái Đại Thừa phát triển một cách mạnh mẽ. Thì đến thời Long Thụ Bồ Tát xuất hiện thì tự nhiên cái Đại Thừa nó hưng thịnh và kinh điển Đại Thừa nó phát triển. Thì người ta không biết là làm sao, người ta chỉ nói là do những nhà Đại Thừa, mà nhà Đại Thừa là ai cũng không biết. Nhưng mà mới đúc kết những cái đó lại và nó thành những kinh. Kinh Kim Cương, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa chẳng hạn như vậy. Cái kinh mình vừa nghe, Đại Thừa Phương Tiện, Bảo Tích Kinh, tất cả những kinh như vậy. Thì người ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà đó là những cái người mà nghiên cứu ở bên ngoài nghiên cứu. Và bây giờ ở bên trong này, mình người bên trong, mình bảo chứ mấy mấy vị tổ đại thừa nói như thế nào. Thì nhìn về phương diện mấy vị tổ của bên tiểu thừa cũng có một số ý kiến. Bên tiểu thừa không chấp nhận kinh điển đại thừa là do Đức Phật nói. Thì cái lý do này á, thứ nhất là như nãy tôi vừa nói là không biết kinh điển đại thừa từ đâu ra. Cái điều thứ hai, nếu mà chấp nhận kinh điển đại thừa là Phật nói á, thì tiêu hết rồi. Tại vì ở trong kinh đại thừa bao giờ Đức Phật cũng nói tiểu thừa là không đúng. Không phải không đúng mà chưa có hoàn hảo, mà phải nghe lời đại thừa. Nhưng mà nếu chấp nhận kinh đại thừa thì có nghĩa là mình bỏ kinh mình còn gì nữa. Thành ra nó kẹt vô cùng. Ngày nay có nhiều nhà học giả mà kiêm tu sĩ, tức là những nhà học giả Tích Lan thì chăng nữa, họ có nghiên cứu về đại thừa, thì cái ý kiến, những cái thành kiến của bộ nó cũng dẹp đi nhiều, nhưng mà họ cũng dám chấp nhận. Chứ đa số bình thường từ xưa đến nay, những người mà không có nghiên cứu nhiều á, thì họ có cái thành kiến với đại thừa lắm, những nhà tiểu thừa. Nhưng mà có nhiều vị họ mở rộng tâm hơn, họ nghiên cứu giáo lý của đại thừa, thì sau đó họ có vẻ thay đổi ý kiến nhiều, nhưng mà cũng dứt khoát là không chấp nhận. Thì chấp nhận nó hoàn toàn nó như là mình phải bỏ mình luôn. Đó cũng là những cái lý do cho mình thấy là tiểu thừa khăng khăng là không chịu nhận kinh của đại thừa là Phật nói. Còn những vị tổ của đại thừa á, thì người ta nói Ngài Long Thụ là cái người mà phát huy đại thừa. Trước đó cũng có những vị tổ mà mình thường nghe tiếng tăm như Ngài Mã Minh chẳng hạn, nhưng mà những vị đó chưa có làm đại thừa trở thành cái hệ thống vĩ đại mà lấn át tất cả tiểu thừa đi. Thành ra vì vậy cho nên ai cũng phải chấp nhận Long Thụ là người đầu tiên, một vị tổ đại thừa. Nhưng mà Ngài Long Thụ mà nói về đại thừa thì Ngài Long Thụ không có nhấn mạnh đại thừa là thế này thế nọ. Ngài Long Thụ coi như là dĩ nhiên đại thừa là Phật nói, không cần phải biện minh, cần phải gì hết. Bây giờ tôi chỉ giải thích về đại thừa thôi. Nhưng mà đến Ngài Long Thụ thì người ta cũng biết rõ cái niên kỷ lắm, nhưng mà khoảng chừng thế kỷ thứ hai. Nhưng mà đến khoảng thế kỷ thứ tư á, thì bắt đầu xuất hiện một trào lưu mới của đại thừa nữa. Đó là hai ngài Thế Thân và Vô Trước. Ngài Vô Trước là anh, Ngài Thế Thân là em. Thì Ngài Vô Trước đó mới là cái người mà đầu tiên mà biện minh mạnh mẽ cho đại thừa. Tại vì cái giáo lý của Duy Thức á, hai ngài Vô Trước và Thế Thân là tổ của Duy Thức. Giáo lý của Duy Thức á, nhấn mạnh về đại thừa vô cùng. Giáo lý của Ngài Long Thụ là Bát Nhã, là tính không á. Tính không á, luôn luôn nói về không. Đại thừa cũng là không, tiểu thừa cũng là không, Thanh Văn cũng là không, A-la-hán cũng là không, Phật cũng là không, Tịnh Độ cũng là không. Cái giáo lý đó là giáo lý không. Thành ra cái vấn đề mà không có đặt nặng về không, chứ không có đặt nặng về tịnh độ, về báo thân, về pháp thân, không có đặt nặng cái đó. Giải thích cái đó theo ý nghĩa của Phật pháp thôi, nhưng mà cái chân lý cứu kính nó là không. Bây giờ mình có nói là pháp thân có đến đâu đi chăng nữa, pháp thân là không. Thành ra cái giáo lý của Long Thụ Bồ Tát là nhất thiết pháp không. Pháp nào cũng là không hết, không có một pháp nào mà không phải là không được. Thành ra đến Thế Thân với Vô Trước á, thì giáo lý của Duy Thức nhìn tính không một cách khác. Và giáo lý của Duy Thức này á, là muốn trình bày về đại thừa. Thường thường mình nói là không là gì, Duy Thức là gì vậy, thực ra chỉ là muốn trình bày về đại thừa thôi. Muốn trình bày trước tiên là ý nghĩa của Đức Phật. Đức Phật có nghĩa là gì? Đức Phật có phải chỉ sinh ra đời 80 năm như vậy rồi mất đi? Đức Phật chỉ có phải là chỉ có sống bằng cái thân đó, ngoài ra không có thân nào khác nữa? Đấy. Thì cái đó là giáo lý của Đại Thừa, là tính không với lại Duy Thức gì á, rồi ra cũng chỉ để trình bày về Phật Pháp Đại Thừa thôi. Thì trong cái trình bày của Duy Thức á, thì Duy Thức nhấn mạnh về phương diện Pháp nhiều. Thì Duy Thức nhấn mạnh là Đại Thừa khác hẳn với Tiểu Thừa. Tức là Duy Thức dùng cái chữ gọi là bất cộng Đại Thừa. Bất cộng là không có cùng chung với nhau. Cái giáo lý của tính không á, nó coi như là Phật pháp á, thì tiểu thừa với đại thừa chung với nhau, tiểu thừa chỉ thiếu cái từ bi tâm thôi. Nhưng mà đến duy thức á, thì đại thừa có rất nhiều cái pháp mà không có hề chung với tiểu thừa. Bây giờ mình cứ nói ngành cái tịnh độ, không cách gì mà tiểu thừa có tịnh độ. Rồi mười phương chư Phật hoàn toàn không có những tiểu thừa. Rồi A Lại Gia Thức, tức là thức thứ 8, không hề có trong giáo lý tiểu thừa, không có trong kinh điển tiểu thừa nữa. Đấy, chỉ có đề cập đến cái tên A Lại Gia Thức mà mang một cái nghĩa khác thôi. Thì tất cả những cái giáo lý như vậy á, hoàn toàn, mà cái lòng tin của đại thừa á, cho đến cái phương pháp hành trì của đại thừa á, thì nó phải theo những cái đó mà nó ra, theo những cái pháp môn như vậy mà nó ra. Mà tức là pháp thân Phật, cái chữ pháp thân nó tiểu thừa cũng dùng, nhưng mà tiểu thừa dùng với nghĩa khác. Pháp thân đó là những cái pháp mà Phật nói ra, kêu là pháp thân Phật. Còn đây cái pháp thân mà của đại thừa á, là cái pháp thân này á, là cái chân lý cứu cánh, cái chân như tính, kêu là vậy mà nó phổ biến, nó có mặt khắp mọi nơi. Cái đó trong tiểu thừa không có. Mà do nơi cái chân như tính, cái pháp thân đó đó, mà cái tín ngưỡng của đại thừa nó thành khác. Đại thừa á, tin Đức Phật không phải chỉ tin như một con người có một cái đức hạnh tốt, mà đại thừa tin Phật gồm có ba thân. Mà cái thân chân thân của Phật đó chính là pháp thân. Mà pháp thân đó nó có mặt khắp mọi nơi hết. Thành ra bây giờ tôi đưa cái tay một cái lên như vậy, đó là pháp thân Phật. Tiểu thừa không chấp nhận cái đó, đại thừa cho là như vậy. Thành ra đại thừa bảo nếu tôi đưa tay như vậy một cái là pháp thân, nhưng mà cái đưa tay đó tuy rằng nó là pháp thân Phật, nhưng mà nó không tương ứng với pháp thân Phật. Bởi vì là một cái đưa tay khoa tay đuổi con ruồi đi chẳng hạn. Nhưng nếu giờ tôi đưa tay lên để tôi vẽ cái hình Phật ra, thì cái hành động đó của tôi nó tương ứng với pháp thân. Và cái nét vẽ của tôi á, nếu mà tôi viết thành cái chữ M, nó không có tương ứng với pháp thân, tuy rằng nó là pháp thân. Nhưng mà nếu nó thành cái hình Phật á, thì nó tương ứng với pháp thân. Thế cho nên cái tín ngưỡng của đại thừa á, bất cứ một hình tượng Phật nào á, cũng đều linh thiêng hết. Cái danh từ mình nói ra, nếu mình nói Phật, cái âm thanh nó trở nên linh thiêng. Bởi vì chính cái âm thanh nó đã là pháp thân rồi. Bây giờ nó được gọi đúng cái tên của nó nữa, thì nó tương ứng. Cho nên nếu mà chúng ta là Phật tử đại thừa mà chúng ta không hiểu giáo lý của đại thừa, nhiều khi chúng ta phản đại thừa. Chúng ta lại nghĩ là những cái đó là mê tín. Và chính vì lẽ đó, cho nên có nhiều nhà mà cũng là đạo Phật, Phật tử ấy, nhưng mà lúc đầu tiên hết nó họ hiểu lầm cái Phật giáo Tây Tạng. Họ thấy Phật giáo Tây Tạng xong mà thờ tứ tung hết ấy. Nhưng mà về sau này ấy, khi mà đến gần ấy, khi mà tiếp xúc, khi mà học hỏi giáo lý rồi đó, của đại thừa đó, thì họ thay đổi ý kiến hết. Thành ra cái lý do là mình chưa hiểu rõ cái giáo lý đó thôi. Thành ra vì vậy ấy, mà chúng ta mới phải hiểu là hiểu cái này để chi vậy? Hiểu cái này để một lát mình vào cái Bồ Đề Tâm, mình sẽ thấy là cái sự thực hành á, Bồ Đề Tâm của người Phật tử nó rất là mênh mông bao la. Và có nhiều cái điểm mà nhiều khi mình nghĩ là không phải tu gì hết, mà đối với đại thừa là tu. Thì chính vì vậy á, mà cái giáo lý đó là bên Duy Thức bắt đầu nhấn mạnh, và Duy Thức hoàn toàn phủ nhận tiểu thừa. Tức là bảo là tôi với anh không có chung giáo lý với nhau. Nó chỉ chung nhau ở cái những cái điểm thấp ở dưới căn bản thôi. Nhưng mà đến cái tinh túy của đại thừa là anh hoàn toàn không có. Và Ngài Vô Trước đã biện minh cho những kinh điển của đại thừa. Ngài Vô Trước bảo nếu bây giờ mà anh nói là những cái kinh đó không phải Phật nói á, thì yêu cầu anh cho tôi biết là ai nói. Thì cái điều này thì quả thật thì mấy nhà tiểu thừa cũng đành chịu. Rồi Ngài Vô Trước sẽ nói tiếp. Nếu bây giờ đó mà anh bảo là ngoại đạo nói kinh đại thừa, anh tìm hết trong kinh điển của ngoại đạo không? Nó có cái giáo lý nào giống như vậy không? Nhà ngoại đạo nào đó mà nói cái kinh đại thừa như vậy? Rồi điều thứ hai nữa là anh bảo là trong thế gian, không phải những ngoại đạo, nhưng mà trong thế gian này hoàn toàn không có những cái tư tưởng, những cái trí huệ như vậy. Điều thứ ba nữa thì anh bảo là một nhà tiểu thừa nào đó tạo ra. Nhà tiểu thừa đâu có nổi cái trí huệ như vậy. Thành ra cái đó hoàn toàn cũng phải do tiểu thừa tạo ra nữa. Mà nếu anh bảo là do một người nào trong chúng tôi tạo ra thì trong chúng tôi cũng không ai đủ khả năng mà tạo ra được những cái bộ kinh điển như vậy. Và Ngài Vô Trước kết luận là trong tiểu thừa cũng có giáo lý của đại thừa, ngoại đạo cũng có giáo lý đại thừa, thế gian cũng có giáo lý đại thừa. Mà tất cả những cái vị mà Hoằng Dương đại thừa không đủ khả năng nói được như vậy. Thì Ngài Vô Trước kết luận là thế bây giờ tôi không cần biết. Nhưng mà nếu mà ai mà nói ra được những kinh đó thì đó chính là Phật. Thì Ngài Vô Trước kết luận như vậy. Thế là bây giờ tôi không biết Phật là ai hết. Nhưng mà tôi chỉ thấy là những cái pháp đó nó cao nhất, nó thâm sâu nhất. Và không có ai nói được như vậy. Và cái người nói được như vậy tôi kết luận đó là Phật. Và có một điểm nữa là trong cái giáo lý của Đại Thừa nó luôn luôn nó bao trùm cái giáo lý của Tiểu Thừa trong đó. Cho nên đó là những cái điểm mà nó khó khăn, có thể nói trên phương diện ấy nó khó khăn cho Tiểu Thừa. Nhưng mà ngày nay ấy, thì những nhà mà nghiên cứu nó họ có cái lối, họ nói là tức là cái Đại Thừa nó phát triển sau cái Tiểu Thừa, nó dựa trên cái giáo lý Tiểu Thừa để nó phát triển thêm, phát triển thêm như vậy. Thành ra luôn luôn nó có cái Tiểu Thừa. Trong Tiểu Thừa không có Đại Thừa, nhưng mà trong Đại Thừa luôn luôn có Tiểu Thừa. Thành ra họ mới lập luận rằng là cái Tiểu Thừa nó phát triển trước, rồi về sau này các nhà tư tưởng, các nhà mà tổ, các bậc tổ đó họ mới phát triển thêm. Nhưng mà không có vị tổ nào ở Đại Thừa mà công nhận cái điểm đó hết. Cái đó chỉ là cái ý kiến cá nhân riêng tư của những người nghiên cứu đó. Mình bảo những vị tổ Đại Thừa tạo ra, chưa từng có một vị tổ Đại Thừa nào mà ta tạo ra kinh Đại Thừa hết. Và vị tổ Đại Thừa nào cũng chấp nhận là đó là Phật nói hết. Thành ra đó là những cái mà nhận xét theo cái tâm thức phân biệt thế gian của mình. Nó thiếu tất cả những cái phương diện mà gọi là huyền bí và thâm sâu ở trong cái tinh thần theo tôn giáo. Thì ở đây á, nếu mà nói trên nhiều phương diện, bởi vì các vị tổ đại thừa họ cũng không có buồn cứ lo cái vấn đề chứng minh rằng là kinh điển đó là do Phật nói. Nhưng mà cái vấn đề chính yếu nó vẫn là làm sao giải thích được những cái tư tưởng thâm sâu đó, những cái chân lý thâm sâu đó, và làm sao thực hành. Chứ còn cái vấn đề mà để giải thích là Đại Thừa có phải là Phật nói không thôi, thực sự ra đối với lại những vị mà tu hành chứng ngộ, nó chẳng có gì đáng nghi hết. Rõ ràng nó như vậy. Bởi vì một khi mà mình hiểu được pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật ấy, thì cái chuyện mà bảo là Phật chỉ có thuyết pháp 80 năm rồi im lìm nó không có. Thí dụ như Ngài Huệ Viễn mà niệm Phật gọi là ban châu tam muội, niệm Phật như vậy mà thấy Phật A Di Đà hiện ra và cảnh tịnh độ nó hiện ra ngay trước mắt mình, mà trong kinh ban châu tam muội nói y như vậy, cái người nào mà thực hành cái pháp môn đó mà thành tựu thì sẽ thấy Phật A Di Đà hiện ra. Thì Ngài thấy một cách rõ ràng. Nói theo một cái lối khác là Phật A Di Đà có mặt ngay đây này. Phật A Di Đà đang thuyết pháp ngay đây này. Không có phải là Phật là phải thuyết pháp, không có Phật nào ngưng nghỉ hết. Rồi lại theo một cái tích khác của Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư tụng pháp Hoa Kinh mà nhập vào pháp Hoa Tam Muội, thì Trí Giả Đại Sư thấy mình đang ở trong hội Linh Sơn mà Phật đang còn thuyết kinh pháp Hoa, đâu phải là Phật đã ngừng thuyết pháp Hoa đâu. Thành ra những vấn đề đó trong Đại Thừa nó có những vấn đề về tinh thần mà người ngày nay nhiều khi người ta, nhất là học giả, người ta không dám tin những cái điều đó. Có nhiều học giả ngày nay người ta là Phật tử, thành ra người ta tin điều đó, nhưng mà khi mà người ta làm cái luận án tiến sĩ, người ta cũng không dám nhận những cái điều đó làm căn bản để mà viết cái luận án. Bởi vì những giáo sư theo cái lối học nó không chấp nhận cái đó, nó kêu đó là cái thần thoại, thần bí, cái truyền thuyết. Thành ra họ vẫn phải theo cái lối lịch sử. Thành ra dù họ là Phật tử, họ tin đi chăng nữa, nhưng mà mình đọc những cái sách, những cái luận án của họ thì mình vẫn thấy họ phê phán theo cái lối lịch sử, thì mình đừng có lạ cái chuyện đó. Nhưng mà trên phương diện mà tín ngưỡng, trong cái cương vị là một Phật tử, thì đa số những cái người Âu Mỹ ngày nay mà họ học theo đạo Phật là họ kiêm Phật tử luôn, thì họ tin cái đó. Ví dụ nói chuyện ngày vô trước mà lên trên cung trời Đâu Xuất mà nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết về duy thức ấy, mình có thể không tin điều đó, nhưng mà cái điều đó đối với các ngài là sự thật. Thành ra cái chuyện mà đại thừa, kinh đại thừa do ai thuyết ấy, đối với các ngài nó không thành vấn đề. Bây giờ nó chỉ tùy nhân duyên, nếu mình tin ấy, thì mình theo, các ngài không có cần nói nhiều, còn nếu mình không tin các ngài không có ép. Thành ra cái chuyện này ấy, vấn đề về tôi cũng nói rõ cho các vị Phật tử biết, bởi vì ngày nay ấy, chúng ta nhất là người bên ngoài này ấy, thì ý kiến rất nhiều, mà mình bị cái ảnh hưởng của người Âu Tây ấy, thì họ nghiên cứu, họ như người đứng ngoài họ nghiên cứu, họ đặt nhiều ý kiến, nhiều khi mình ảnh hưởng mình cũng theo đó. Thành ra cũng có rất nhiều ý kiến, sách vở càng ngày càng theo cái lối như vậy. Rồi mai mốt mình đọc sách mình sẽ thấy đủ thứ, mình sẽ thấy nói là đại thừa, kinh điển đại thừa đó không phải Phật nói hay do gì gì đó, thì sẵn đây tôi mới trình bày như vậy. Thành ra nếu ai có nhân duyên đó, thì tin và bắt đầu đi sâu vào, còn ai không thích tin mình không ép. Đại thừa mở rộng, ai không thích tin thì cũng sẽ có những Bồ Tát phương tiện, sẽ cũng Bồ Tát nó không tin đầu tiên hết để rồi sẽ hướng dẫn những cái người không tin đó. Thế thì từ cái chỗ như vậy, bây giờ mình trở về lại đó với vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Thế khi phát Bồ Đề Tâm như vậy á, thì cái vấn đề phát tâm nó chỉ giản dị một vấn đề là thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà một khi mà mình phát tâm như vậy rồi, đã xong chưa? Mình phát khởi lên cái ý muốn như vậy đã xong chưa? Trước tiên hết á, là mình chưa dám phát, dù chỉ khởi lên một cái tâm tưởng, cái ý muốn. Thế thì bây giờ nói gọn trước, nói một cách dứt khoát trước cho mình, phát tâm là gì? Là tôi nghĩ ở trong tâm tôi, bảo là mình có thể mình nói như là mình nói trước một vị Phật nữa đó, nói ở trong tâm mình. Thế là mình con nguyện thành Phật để độ tất cả chúng sinh. Vậy là mình phát tâm. Hoặc là nó không rõ ràng, nó không rõ ràng là mình, cái tâm mình nó nói những lời đó, nhưng mà cái tâm mình nó chấp nhận cái ý nghĩa đó và nó muốn làm cái ý nghĩa đó, kêu là phát tâm rồi. Tức là mình thấy một sự thể gì, mình thấy một người phát tâm vậy, mình thấy vậy và mình bằng lòng như vậy, mà mình cái tâm mình nó chấp nhận là mình cũng làm như thế là được, là mình phát tâm. Thì đó, phát tâm nó chỉ giản dị vậy thôi. Nhưng mà bây giờ trở lại vấn đề là mình chưa dám phát tâm, mình có thể còn ngần ngại, còn rất nhiều cái. Thì đây bắt buộc á, trong những cái trường hợp như vậy á, thì nó phải dùng cái phương tiện. Và những phương tiện mà nó dùng á, để cho mình đi đến cái chỗ phát tâm, nó là phương tiện gì vậy? Thì bây giờ đây mình phải hiểu về này. Trước tiên hết á, mình đừng có nên theo cái ý thích của mình. Mình nhớ điều như vậy. Nếu cái ý thích của mình là đúng á, thì xưa nay cái gì mình cũng đúng hết á. Bây giờ mình quay theo đạo cũng vậy, mình đừng có lấy cái ý thích của mình là tiêu chuẩn để lựa chọn, mà mình nên nghe đạo trước. Bởi vì nhiều khi nhiều cái nó đúng nhưng mà nó không phải là ý thích của mình. Và bây giờ một khi mình đã nói là tôi theo đạo, thì mình phải theo đạo chứ không phải mình theo cái ý thích của mình. Nhiều khi cái Bồ Đề Tâm nó có thể là một cái pháp mà mình nghe ra mình không có thấy thích, nhưng mà một khi mình đã nói mình theo đạo thì mình phải theo nó. Thành ra nếu mình lấy cái ý thích của mình á, làm cái điểm để mình lựa chọn á, thì không bao giờ mà mình trúng đâu. Mình sẽ mở một cái khóa thi thay băng. Thì vì vậy ấy, cho nên mình phải để cái tâm của mình cho nó ở trong cái trạng thái mộc mạc, phải để cái tâm mình đối với đạo nó như tờ giấy trắng cái hãng. Khi mà nó đã có một cái viết vô ấy, một cái